Có thể nó đáp ứng cái yêu cầu không trọn vẹn, vì trong này nó có những người, những cái vị ta đã từng học, từng đi qua rồi, cho nên là dạy học truyền đạt cái chuyện giảng là chuyện bình thường, mà đối tôi là phải nói là không có gì không, không có gì đơn giản. Nhưng mà không giờ thì suy nghĩ là trong đầu trong trí là biết mình sẽ nói gì đây. Thế vì là bữa hôm nay á, tôi trước hết là tôi xin nói với lại chúng, đây là những cái điều trước hết là nói những cái điều là kinh nghiệm bản thân trong cái quá trình học đạo, hành đạo và tiến đạo. Sau đó những lần sau thì tùy ta sẽ đi sâu vào trong một cái phần giới nào, chừng đó sẽ một vài lần rồi chúng ta sẽ xác định. Mà tôi đã có cái dự kiến là muốn giảng cái bộ quân dân cảnh sát, nó giáo lý nó rất là sâu sắc, thiết thực, sự nhắc nhở cho tăng chúng mà tôi hoàn thành rất là tốt. Nhưng mà lại e rằng là quân dân cảnh sát lại có nhiều vị lại đã có được nghe rồi à, cái lệ như thế. Thì thôi thì có thể lấy cái bộ quân dân cảnh sát làm cái trường, rồi từ đó ta sẽ phát triển theo cái yêu cầu của cái những đại sắp tới. Thì hôm nay là cái bữa đầu tiên đó mà tôi xin lưu ý đại chúng cái điểm này là tất cả chúng ta câu hỏi về một tổ chức để mà an cư tu học á, thì trước hết ta phải đặt một cái mục đích cho cái việc làm, việc tu học của chúng ta trong cái thời điểm an cư kiết hạ. Thì về cái mục đích tôi xin gợi ý đại chúng, cái mục đích của chúng ta nếu mà nói ngắn là tiểu tuần tu học trong 3 tháng an cư, và nếu nói dài là nó cả trọn đời. Cái mục đích trọn đời mà ta cần phải nhắm và ta cần phải đặt đến đó là sự sinh an và giải thoát. Sinh an nghĩa là cái người đệ tử Phật, người tu sĩ tu hành phải chú trọng về cái mặt sinh an. Sinh an là sự nhẹ nhàng, sự so thái về mặt tâm, về mặt tâm linh, hay là nói thông thường là tâm hồn. Tâm hồn của cái người học đạo, hành đạo, chứng đạo và đi con đường Phật là phải có sinh an. Tâm hồn mình mà nếu ngày nào mà mình chưa thấy nó nhẹ nhàng, chưa thấy nó thông thoáng, chưa thấy nó cởi mở, chưa thấy nó vui, thì lúc đó là coi như lên việc của mình nó đã lên mục tiêu. Đây là kinh nghiệm bản thân trong cuộc tu, tuy là những cái từ nó đơn sơ vậy mà là một quá trình kinh nghiệm lâu năm tôi mới nói được đấy. Nếu như ngày nào chúng ta tu hành mà tâm hồn ta chưa có sinh an, cái sinh là nhẹ, chứ an là an lành, không có sự phấn động, sự bực bội, đau khổ nào hết, không có khuấy động, không có bực bội, không có ưu tư, không có đau khổ, không có nặng nề trong cái tâm hồn, trong sự nghĩ đợi của chúng ta, mà nó nhẹ như là hư không, nó giống như là màu hư không thanh tịnh vậy, và nó nhẹ nhàng như không khí vậy, có cái gì mà trì trệ mà làm cho nó thấy bực bội, nó nặng nhọc, nó khổ nạn. Đó là cái từ kinh an ở trong đạo Phật, tức là phải nhẹ nhàng, tâm hồn phải nhẹ nhàng, phải giống ra và phải an hành quyền dân dân. Mà nếu mà tu hành mà còn chấp chấp về lợi, về quyền, về thương, về ghét, về tốt, về xấu, về xe ta xe đi, thì không bao giờ có tâm hồn có kinh an. Mà cái đại chúng mà tu học về rất cần sự kinh an, mục đích là phải nói là sự kinh an, để đi tìm sự kinh an. Cho nên là cái quan trọng là ở trong một chúng hơn 100 người như thế này, và gọi là đại chúng có khi có chỗ là còn đông hơn cũng có. Tại là ở cái chỗ là phải có kinh an về mặt tâm hồn, tâm hồn phải nhẹ nhàng như không khí, phải lòng lỏng lỏng không như không gian, và không hề có một sự ưu tư phiền muộn. Có như vậy thì ở trong một cái chỗ tu học, cái hạng tư đem lại sự lợi rất là lớn. Kế đó về mặt thân chất, về mặt thể chất á, thân hình á, mà ở chung trong một cái tổ chức lớn lao như thế này thì nó cần có cái sự giải thoát. Giải thoát là sinh ra hai cái từ đó, nó không thể tách rời ra được, nhưng mà nó không phải là một thứ. Giải thoát đây có nghĩa là nghĩa đen của nó là chữ giải, là cởi giống như cởi áo, giống như lột cái áo mưa, lột cái áo dài ra, cái bộ đồ nào đó mà mình mạnh, nó thấy cái cằn chịt cái nước mắt mà mình được lột ra, những cái bữa mình nắng oi bức mà mình mặc áo dày, áo chật, mình được lột ra thì mình thấy nó nhẹ liền. Cái đề chỉ giải là cởi, mà chỉ thoát là lột, tức là cởi lột. Cái gì là ngày á mà chúng ta mà không có tu á thì thân miệng ý, những từ trong đạo Phật gọi là tam nghiệp, là thân khẩu ý nó sẽ đi từ hát đông. Thân khẩu ý nó là của chúng ta dữ lắm. Thân gì trong đó nó có những cái sự đàn bộ, mà nếu mà nói kinh nguyên ra là theo cái bắt đầu mà của người chưa tu, của người tại gia, nếu mà ta là đặt vào ta thì đi là một người chưa biết tu này, thì cái sự ràng buộc của thân đó, ba cái gì gọi là sát đạo nhân. Người tại gia cũng vậy, do ba cái nghiệp bất thiện đó làm cho người tại gia bị ràng buộc và sinh ra nguyên nhân đau khổ không ngừng trước được là bao nhiêu. Thì do cái thân nghiệp, ba cái điều tác động hoành hành của thân nghiệp, thân nghiệp nó thúc đẩy, nó làm cho có thể là sát đạo nhân, có thể là tạo những bất thiện đó. Mà nếu tạo những bất thiện đó thì không có giải thoát, tức là nó bị trói. Ngược lại cái giải thoát là truyền thuật, là nó trói, nó buộc, nó kềm hãm chúng ta. Thì nhúng vào cái thân nghiệp bất thiện đó thì người tại gia đã nhốt khỏi như vậy, mà người xuất gia thì không đi sâu vào những cái việc thô. Nhưng mà nếu mà nó còn những cái việc mà chi tế hơn đi nữa, mà vì thân nghiệp mà nó còn ý niệm về sát, về đạo, về dâm, thì nó cũng là thành ra nó ràng buộc cho cái thân của chúng ta không được nhẹ nhàng, không được giải thoát. Còn về miệng á thì nhắc tới là đại chúng ai cũng biết rồi, là giọng ngôn, thị ngữ, lưỡi thiệt, ác khẩu. Người Phật tử tại gia không được giải thoát là do cái nghiệp bất thiện của giọng ngôn. Không nghe người đâu, người có nó không thì không nó có. Vậy người ta là phải rồi là trái, người ta trái rồi mình biết thì người ta là phải. Thấy người ta không thấy, vậy không thấy mình nó thấy. Đó là giọng ngôn. Rồi là ý ngữ. Thì nghĩ là theo thế giới chút bào chút như là nói để mê hoặc, để dụ dỗ, ta đi vào được sai lầm theo ý đồ của mình muốn. rồi lớn thiệt. Lớn thiệt là nói tâm học, nói để gây hận thù giữa người này và người khác, để kéo cái tình cảm về cho mình mà liên gắn người khác, giữa người khác và người khác. Ác khẩu là những cái điều nói độc ác, nói gây đau thương cho người khác. Thì nếu mà người Phật tử tại gia mà bị dướng bốn cái điều bất thiện nghiệp của mình thì bị trừng phạt mà không được giải thoát. Còn như hành đệ tử Phật Thích Gia của chúng ta mà nếu mình chưa được là lột rửa, chưa được là quá giải những cái việc bất thiện đó, không có chánh niệm mà để cho nó đến với mình mà mình không hay, mình không biết, thì mình cũng vẫn có thể bị những cái trường hợp giống như là người tại gia vậy. Tại gia vậy cho nên là trong khi mà đại chúng ở chung nhau thì phải để ý cái điều đó, phải cẩn thận cái điều đó. Dù nói là cái điều nghe nói thì giống như trên đường học đạo nó không có gì sâu sắc, không có gì cao siêu, nhưng mà đó là cái thực tế trong cuộc sống. Rồi còn ba cái nữa là cái ý thì nó có ba cái niệm bất thiện là ý nghĩ về tham, về sân, về si. Nếu ta không chinh phục được cái ý nghĩ đó, bởi vì hành động là nó tự ý nghĩ, chứ không có ý nghĩ là không có biểu lộ ra hành động được. Mà nếu nó có ý nghĩ về tham thì nó sẽ biểu hiện ra hành động là không biết bao nhiêu trạng thái khác nhau. Sân cũng vậy, có ý nghĩ về sân biểu lộ là hành động sân, có ý nghĩ đen tối biểu lộ ra những việc làm hành động là nói đen tối đau khổ cho mình. Thế thì nếu như mà ta không chế ngự, ta không chinh phục được ba cái việc bất thiện của thân, của khẩu, của ý thì chúng ta không có được giải thoát. Mà sự tu hành của chúng ta là cái trọng tâm, như tôi xin nhắc lại là phải giải thoát và sinh an. Do vậy cho nên là trong cửu tuần tu học, đại chúng để ý là cái mục tiêu của chúng ta ở đây, cái chỗ đó, ở cái chỗ là phải sinh an, có sinh an về mặt tâm hồn và có giải thoát về mặt thể chất, thì chúng ta ở chung nhau cái đại từ nó có ý nghĩa và chúng ta đạt được cái yêu cầu, cái mục đích. Mà nếu chúng ta tu mà không có giải thoát về mặt thân khẩu ý biểu lộ ra, không có giải thoát biểu lộ ra những hành động, còn bị ràng buộc, còn bị khổ đau, còn bị dây dò, mà tâm của chúng ta không có sinh an thì việc tu hành chúng ta là không đạt yêu cầu và lệch mục tiêu đó. Cho nên là mà một cái mục tiêu đó, cái mục tiêu mà giải thoát về sinh an đó, nó không phải là 3 tháng này thôi, mà nó phải là cả đời của chúng ta thôi. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã rút cách mấy năm mà. À, thế thì là tôi xin giới thiệu là cái mục tiêu ta nhắm đến và cái mục đích yêu cầu ta phải đặt nó ra cái đã, rồi ta mới đi. Ta muốn đi tới chỗ nào đều là phải đặt cái mục đích đấy. Ví dụ như ta muốn đi tới nước Nhật Bản, ta phải đặt là cái nước Nhật Bản là cái mục đích đấy, rồi mình mới đi đấy. Muốn đi Huế mình phải đặt có đâu Huế là mục đích đấy, thì mình mới đi Huế được. Thế thì là cái giải pháp họ là tôi cho nó là cái mục đích chính của những người tu hành. Nếu trên cái đường tu hành mà không có giải pháp và không có kinh an là coi như mục tiêu ta lại thực nhất đại chúng cái điều đó quan trọng. Mà nếu mà các vị mình nhớ cái điều đó thì là trong 3 tháng các vị ở chung đông não dày mà các vị không thấy vui và không hề thấy khổ. Mà ngược lại mà các vị quên cái mục tiêu đó, tức là các vị ta lại mục đích, thì các vị ở trong 3 tháng này thấy dài lắm đó nha. Nó đau khổ, mà nó đau khổ, nó bất mãn, bất bình, mà không đoàn kết, mà không thân thương nhau á, mà không có cái pháp tu cho tốt á, thì ở 3 tháng về thấy cái ngày mà nó gọi là bản hạ, nó mừng ơi là mừng, vì là làm sao là vì là thoát khỏi cái oán bán hộ khổ mà tôi đã ghét mấy người này từ lâu rồi. Thế là tôi nếu mà thật sự có vậy là lên mục tiêu rồi. Còn 3 tháng rồi mà ngày nãy hạ mà không nhớ về, ước gì được kết hạ mãi mãi. Có nghĩa là mình trong cái thời gian tụ tập đó, mình có được thầy lành, mình có được bạn tốt. Mà giờ mình hướng trúng cái mục tiêu để đi đến của mình rồi. Đó là cái chuyện là nhỏ mà tôi rút cái kinh nghiệm bản thân, tôi xin nhắc lại chúng về vấn đề đó. Bây giờ trước đấy, vấn đề tu học, phải học sao đây, phải tu sao đây? À, xin lưu ý, chúng ta học là cốt và để hành, mà chỉ hành là trong đạo Phật gọi là tu ấy. Chỉ tu có nghĩa tức là chỉ hành này, học cốt là để hành. Mà nói theo cái từ của đạo Phật mình đã từ lâu á, học cốt là để tu. Giống như người ta đi đóng tiền vào trong cái lớp học nữ công gia chánh, cái chuyện đóng tiền người ta chịu bỏ bây giờ đi học để làm gì? Để về rồi mình sẽ nấu cơm được những món ăn ngon của những cái cô thầy, những cái bà thầy mà dạy nữ công gia chánh đó. Người ta đóng tiền người ta đi vào cái trường học để học cấp hoa để làm gì? Để mình phải tiếp thu những cái nghệ thuật cấm hoa, để về mình sẽ là người cấm hoa đẹp giỏi như những người đã dạy mình vậy. Thế thì học cấm hoa để mà cấm hoa, tức là học để mà hành, học nấu ăn để mà nấu ăn, học nấu ăn ngon để mà nấu ăn ngon, đó là học để mà hành. Thì cái việc mà tu cũng như vậy, chúng ta gọi là tu mà, gọi là tu học đó mà. Cái học của chúng ta là học cốt là để học, mà không hành là coi như đóng tiền đi học để tu gia chánh mà không hề nấu, là cái đó phí phạm cái tiền vô ích. Chứ bạn tiền là phí phạm công lao vô ích. Học cắm hoa mà không hề cắm hoa thì cái tiền đóng học vô ích và thời gian đi học vô ích. Học đạo Phật, học kinh điển mà không hành thì cái thời gian học cũng vô ích và kinh điển cũng vô ích. Do vậy cho nên là cái việc học của chúng ta là học để mà nói theo trong Phật giáo là học để tu hay là học để hành cũng giống nhau. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc cho đại chúng, có khi mình học á mình không đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm. Nếu mà mình học mà thật sự mà học mà để mà dùng ý để hành á, thì có khi những cái giáo pháp mình nghe không có gì ghê gớm đâu, có gì là quá cao siêu đâu. Nhưng mà nếu mình có hành thật sự thì cái giáo pháp đó người ta gọi là giáo pháp thấp, giáo pháp tiểu thừa chẳng hạn, hay là giáo pháp quen rồi chẳng hạn, nhưng mà cái lễ lớn lắm. Có đến ví dụ như là tăng y ngủ giới cấp của Phật tử tại gia thôi. Nhưng mà nếu mà học mà để mà hành thật sự không, hành thật sự thì cái lợi nó vô cùng. Người tại gia cũng vậy mà người xuất gia cũng vậy thôi, có hành mà mới có lợi. Cho nên là ví dụ như giờ xin nhắc qua cái đại công lý, ví dụ như Quy Y Tam Bảo, cái từ Quy Y Tam Bảo là Phật tử tại gia ai cũng có Quy Y rồi và cũng biết rồi. Nhưng mà cái người mà Quy Y mà học rồi Quy Y rồi mà có hành á thì nó khác xa với những người mà Quy Y rồi mà không có hành. Chẳng hạn như câu Quy Y Phật, bỉnh bất quy thiên thần quý mật. Trong lúc Quy Y là thầy bổn sư dạy rằng người đệ tử phát tâm Quy Y Phật rồi là không Quy Y của trời, chứ thánh thần, chứ quỷ ma với bất cứ người nào khác. Những người đó mạo nhận bất cứ là danh sinh gì không phải là Phật, ta không Quy Y nữa. À, là Quy Y Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ mật. Vì sao mà như vậy? Nếu ta học mà ta hành đó mà, là vì những cái người khác, những quỷ ma, những cái người mà không phải là chánh tri kiến, không phải là chánh đẳng chánh giác, mà mình quy, có nghĩa là mình quay về mình nương tựa, mình theo họ, mình học với họ, tất nhiên là mình đã thay đổi lập trường cái con đường mà mình đi theo đạo Phật rồi. Mình quy Phật tức là mình quay về nương tựa, mình đi về cái con đường Phật. Mà nếu mà mình thay đổi lập trường, mình quy y với trời, với thánh thần nào đó, với ma quỷ nào đó, với những bậc nào tự xưng danh phận địa vị gì đó, là mình là người đã thay đổi lập trường rồi. Mà con người ngươi mà đã thay đổi lập trường liên thi thì làm ăn ở đời cũng thất bại, chứ đừng có nói, đừng nói chi trên đường tu hành đạo đức giải pháp giác ngộ. Người mà thay đổi liên thi không có lập trường, người ta gọi là cái người đứng núi này trong núi nọ, cái người thả bồi bắt bóc thì là ăn cái gì mà nên thực nghiệp được. Gọi cũng gọi là người thấy người ta ăn khoai giác mai sẽ quý, mà mình không có định mình trồng cái gì hết, cái vườn mình nó định trồng gì hết, mà thấy người ta là ăn khoai thì giác tốt rồi chạy trồng khoai, thấy người ta ăn sầu riêng thì giác chụp đen ăn sầu riêng, thấy người ta trồng đậu phộng mà trúng mùa cũng đi trồng đậu phộng, mà không có cái nào mình làm cho nó trọn vẹn, nó viên mãn hết, thì tất cả những cái làm sẽ rớt đó, sẽ không có kết quả gì hết. Thế ăn khoai giác mai sẽ quấy là người không làm được gì, thả bồi bắt bóng là người cũng không làm được gì, đến núi này trong núi nọ không bao giờ biết thưởng thức cái đẹp của núi nào hết. Trong đạo Phật cũng vậy, đã quy Phật rồi mà còn quy với thiên, tức là trời nào đó, thần nào đó, thánh nào đó, quý nào đó, nhân vật nào đó, tức là mình đã không có lập trường. Trong cái đó, cái người mà người ta mong như tư tư tu nó cất khi người ta vào đạo Phật, ta làm để nghiên cứu coi vì sao tôi phải theo đạo Phật, vì sao tôi không theo đạo khác. Thế giới gian này hiện giờ nhiều đạo lắm, Việt Nam ta giờ ít đạo hơn nhiều nước khác, nhưng mà cũng khá nhiều. Nhưng mà bây giờ vào đạo Phật là mình hỏi vì sao tôi vào đạo Phật, tại sao tôi không vào đạo 1, 2, 3, 4 mà tôi đã biết, mà tôi lại vào đạo Phật. Thì tôi vào đạo Phật là tại vì tôi nhận thức là Phật là một cái bậc có thực học, có thực tu, và cái trí tuệ của thành ngài đạt tới đỉnh cao vô thượng, ngài có thực tích chân lý của vũ trụ. Vì vậy cho nên cái lời dạy của ngài là đúng với chân lý, hành động của ngài là đúng với chân lý, ý nghĩ của ngài là nghĩ đúng chân lý, nghĩa là thân khẩu và ý của Đức Phật là người mình đặt cái tin tưởng là người quan qua lại giác ngộ chân lý trọn đẹp. Vì nhận thức như vậy mà mình quy Phật, vì vậy cho nên là quy Phật là giống như là mình đã nương ra cái ngọn đèn sáng cái này mà mình đi, mà đã mà nương ra ngọn đèn sáng mà đi thì nếu như là mình không có bị xa hầm trong khó ở trong cái bóng tối rồi. Do vậy cho nên là cái người mà học mà có hành đã quy Phật rồi không bao giờ quy y được khác. Còn như là học rồi cũng đọc câu như vậy, thầy thượng giới cũng nói cho câu như vậy, mà về nay thì gặp đạo này mang gặp đạo khác, bữa nọ gặp người kia người nọ ở trên thánh sinh tốt, rồi mình thay đổi thì như những câu ngạn ngữ đã nói, thả bồi bắt bóng đứng với này trong đó nọ, thấy người ta qua nhắc mà chạy quấy là không nên sự nghiệp gì đâu. Cho nên cái pháp tâm quy phật thôi, một câu thôi mà hành ra vấn đề lại có giá trị rất là tốt. Phật là người giác ngộ, là người nhận thức chân lý trọn vẹn, lời nói của ngài dạy, hành động của ngài sống, sống theo hành động đó, nghe theo lời dạy đó là sống đúng chân lý, là mình có an lành, mình có kinh an, mình có giải thoát. Thế là nổi cái quy tâm bảo mà vẫn đem lại cái lệ rất lớn mà. Rồi quy pháp, thầy dạy rằng bất quy ngoại đạo tàn giáo. Mà cái người mà người đã nhận thức được cái việc làm của mình thì ta quay về nhân tự tính báo rồi, ta đâu có quay về, ta đâu có nương tựa với giáo lý của ngoại đạo bậy bạ. Ngoại đạo tà giáo tức là cái giáo lý ngoại đạo bậy bạ. Mình cứ ngoại đạo đi, cái đạo có nghĩa là mình nói là cái đạo của người khác đâu nhé. Mình đừng kể tên cái đạo nào đó, mà ngoại đạo đây là cái đạo cầu bên ngoài. Những cái người mà giải ta hoặc là tự họ hoặc là họ giải tác cầu bên ngoài, van xin bên ngoài, khấn nguyện bên ngoài, lại lục bên ngoài, mong mỏi bên ngoài, hy vọng bên ngoài, mà không tin tưởng là khả năng trí tuệ việc làm của mình thì đều gọi là ngoại đạo, mà không cần nói tới. Thế thì là duy pháp là
có theo chỉ quay về lên đó mình nói đơn giản là theo, mình không theo cái người ngoại đạo tà giáo nào khác. Sao vậy? Vì mình nhận thấy rằng chánh pháp của Phật dạy là đúng. Thí dụ chúng ta lấy nhân quả, còn ai mà cãi được? Hãy mình làm cái điều thánh thiện, điều lành, điều tốt thì gần trong xa mến mọi người thương yêu kính quý, và từ đó nó đem lại sự an lành cho đời sống của mình ngay trong cuộc sống, chứ không cần đợi tới đời nào nữa. Chứ vì là nó lệ đàng hoàng rõ ràng đấy chứ. Còn như ngoại đạo tà giáo làm thì làm ác, mà hy vọng mong cầu ở một cái đức thanh nhân nào đó để mà triệt tiêu những cái ác tâm, cái ác khẩu, cái ác ý của mình để cho mình một cái phúc lành nào đó. Đó là những người ngoại đạo đó. Những người đệ tử Phật không bao giờ nói ác làm ác, nghĩ ác, mà phải nói nghĩ lành, nói lành làm lành, rồi thì chính cái nghĩ lành, nói lành làm lành đó, hành động thiện đó nó đem lại cái đời sống thiên an để mất cho mình, chứ không hy vọng ở đời một người nào khác. Đó là nội đạo, nội đạo là vậy đó. Còn ngoại đạo là nghĩ ác, nói ác làm ác, mà mong mỏi một vị thần thánh nào đó, một vị quý ma nào đó có cái sức thiêng liêng, một cái sức mạnh nào đó để mà xóa bỏ những cái hành động nghĩ ác nói ác làm ác của mình, rồi cho mình một cái điều thánh thiện bằng cái cách là lại lực gian sinh cung kính lễ bái, lễ bái. Thế thì là ngoại đạo đó. Cho nên là cái người mà học đạo Phật á, mà tin cái quy pháp rồi, ta không quy như ngoại đạo tà giáo, là người ta tin là cái về giáo lý về nhân quả, là ta tin nhân quả. Về mặt vô thường của sự vật, ta tin rằng cái chân lý vô thường là đúng. Do vậy cho nên là ta có thể an lành tự tại mà sống trước cái cảnh của sinh già bệnh chết mà ta không có khổ nào. Về mặt giải pháp còn cấu tạo, ta giải thích là học được là giáo lý của Phật dạy là duyên sanh, tất cả đều là duyên. Duyên sanh cho nên là cũng do hãy là duyên mà nó tan rã thì nó diệt. Do vậy mà sự sanh diệt, duyên sanh của giải pháp người ta cũng không có hề có đạo còn. Vì đã do nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên diệt. Đó là giáo lý nhân duyên, giáo lý nhân quả, giáo lý vô thường. Người quy pháp học chánh pháp mà xác định được mặt cái nhận thức của mình rằng vạn pháp là vô thường, vạn pháp là giữa trên nhân quả mà sanh mà thở, giữa trên nhân duyên mà hành thành. Thế vì người ta không quy như hòa đạo tại gia thì không, mà hành như vậy thì cái người tại gia cũng còn được cái lễ lớn. Còn người tại gia mà người xuất gia tức là học cao cái đó, tức là phải qua cái đó, mà cũng phải học được, cũng phải hành như vậy thì mới có kết quả. Rồi tăng thì là bất quy tổ mẫu ác đảng, tức là nghề mà quy tăng bảo rồi là không quy những cái người bè bạn xấu ác nào, là vì cái chuyện đó rất là đơn giản thôi. Những cái người bè bạn mà xấu ác tức là mình chơi với họ, ngàn ngữ tổ nhân tức là từng bấm từng đen từng đèn từng xét chơi những người bè bạn xấu ác thì mình cũng nhỏ thôi. Ngàn ngữ tây phương họ nói là anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Nếu bạn của anh là người trà đình đủ đến xây chưa bé bé thì anh nhất phát cũng là bạn bạn bé bé trà đình đủ đến xây chưa, anh mới chơi được. Bạn anh là cái người mà ham văn học nghệ thuật, ham văn hóa nhất là trí thức thì anh phải là người thứ đó, anh mới chơi với người bạn anh thế nào. Do vậy cho nên là nếu mà cái người mà đã quay về cái tăng bảo rồi, ta học cái pháp thánh thiện của chánh pháp của Phật rồi thì ta cũng chơi như vậy bạn. Thế thì là cái pháp tâm quy vũ giới thôi mà người Phật tử đại gia mà hành được là đem lại rất là lớn rồi. Còn nói chi cái ba ngàn giáo điểm của những người đệ tử xuất gia mà học á, mà học mà hành á, thì cái từ điển đó không có ngôn từ nói hết. Sự giải thoát của họ là bất khả tư nghị. Người xuất gia tu hành mà có học thật và có hành thật thì các vị chúng ta đệ tử Phật sẽ có một sự giải thoát bất khả tư nghị mà người ta không có được. Mà giải thoát bất khả tư nghị là gì? Ở đây là tôi bên đây tôi nói cũng vậy, trong giờ này tôi nói cái kinh nghiệm bản thân thôi. Nếu như mà đại chúng mà học thật, học câu nào là hành câu đấy, để ý mà hành. Để tất nhiên là mình không đòi hỏi mình thực hành được 100% đâu. Đòi hỏi như vậy là quá cao, không đòi hỏi vậy. Nhưng mà tùy theo cái giá trị mà mình thực hành phần trăm nào đó mà mình có được cái sự giá đó, bất khả tư nghị, nó ngang với cái phần trăm đó. Phật tử đại gia cũng vậy, tâm quy y phủ giới, học thì giáo lý nghe rõ 100%, nhưng mà cái hành thì cũng đừng đòi hỏi mọi người đều phải thực hành đủ 100%, mà phải dựa trên cái phần trăm của người ta hành được, mà có được thì nghe, có được vậy thôi. Thì cái việc làm học của những tăng chúng thích gia cũng như vậy. Tôi không muốn nói với các vị là phải là các vị phải làm đủ 100% cái hành, chưa đòi hỏi gì, không dám đòi vậy, và đòi vậy là không thực tế. Không có một ông thầy giáo nào, cái trường nào mà dạy học trò rồi là bảo rằng cái hiểu biết bằng những ông thầy dạy, làm cái bài thi phải cho ra cái đề thì bằng cái biết của ông thầy dạy là ảo tưởng rồi. Có mà cứ cho người ta ra thấp hơn, rồi sau đó người ta tốt nghiệp, người ta ra trường, người ta nghiên cứu cái chuyên môn của người ta có thể vượt hơn thầy cũng có, vượt hơn cái hiểu biết mà trong cái giáo trình cũng có, nhưng mà cái đó không đòi liền ngay trong lúc mà mình đang dạy cho học rồi. Cái gì là học Phật cũng như vậy. Tôi nói với các vị, tôi chưa đòi hỏi các vị phải 100% thực hành được. Nhưng mà nếu như mà cái người đệ tử bậc mà thật sự mà muốn tu hành đi trên con đường giải thoát, có thiên an, có giải thoát, thì phải có, không là phải hành không. Có hành nó mới có an lạc. Giống như cái ví dụ này, ví dụ là họ có qua là phải chốc, nó ăn là phải nó ăn mấy lần. Thế là cái việc mà tu hành á, mà các vị mà thực hành á, là các vị có cái giải thoát mất khả tư nghị. Bây giờ tôi giới thiệu cái giải thoát mất khả tư nghị này. Cái giải thoát là như nói nãy rồi, giống như là mình mặc quần áo chật, mình trời nóng, Aldino là quá trời, mà đi ra ngoài là buộc lòng phải mặc vô bộ đồ, nhất là mặc đồ gọi là người jean, jean nó bó sát cái thằng băng, dày. Rồi áo thì cũng bó sát vô, về nhà lột ra cái nó đã lột ra cái đã vô cùng, nó lấy cái áo thường áo rộng mặc vô, giải quần giải thường cũng rộng mặc vô thấy khỏe đó. Thế thì cái hiện tượng giải thoát của đạo Phật nó cũng giống vậy, chứ không có gì lớn lắm đâu. Nó ràng buộc, nó đau khổ, nó luôn có lưỡi sầu khổ, nó bực bội, nó nhăn nhó mặt mày, nó đâu có lúc nào nha, thì gọi là tiền vượt, gọi là người không giải thoát. Còn cái người giải thoát là giống như là cởi áo hai xương và đầu cò rồi có một máy thì quá sướng. Thế thì là nó có cái nghề là như thế này. Nếu mà các vị mà thực hành theo một cái pháp tu nào đó mà các vị vừa học, chẳng hạn như vấn đề thân tâm khẩu tức ý ta vừa nói là ví dụ vậy, cố gắng mà quá giải mà loại bỏ mà diệt trừ 10 cái nghiệp bất thiện như nói là ví dụ vậy, thì các vị sẽ có được một cái kích giải thoát mà người ngoài không biết được. À, cái kiến bất tư nghi là vậy. Bất tư nghi là những nguyên gia nam tử nè, lãnh nón tự chi. Người nào uống nước chỉ có người đó là biết nước đó lạnh là nóng, hương thế nào, vị thế nào. Người không uống là không biết được. Thì cái giải pháp bất tư nghi nó cũng vậy. Cách như mình loại bỏ những cái phiền não của bọn mình, những cái tham sân si của ba nghiệp mà các vị đã học, ví dụ vậy. Rồi thì so với cái hết mà các vị chưa học, cuộc sống của các vị hàng ngày trong cái gia đình, trong cái chùa mà các vị ở, mà các vị mà học rồi mà thực hành á, tùy theo phần trăm, thực hành được 30% là các vị nhẹ nhàng giải thoát được 30% mà người ngoài trong gia đình mình nhìn mình không biết, bạn bè nhìn mình cũng biết mình có được 30% giải thoát. Và nếu như mình nhận thức triệt để, mình thấy rằng đó là nguyên nhân của tai họa là khổ đau vô ích, mình phát cái tâm dũng mãnh, mình gột rửa, mình quá giải, mình đi từ một cách mạnh hơn 50-70%, thì cũng con người này cũng đi đứng nằm ngồi trong cái gia đình của mình, cũng trong cái chùa của mình, chứ không cần đi đâu hết, không cần về chỗ ở đâu, cũng nhà đó, cũng diện tích đó, cũng chùa đó, cũng anh em bạn bè đó,
Nhưng mà có vẻ các vị giải thoát nghe là nhẹ nhàng mấy chục phần trăm so với chưa học, chưa tu, chưa thật. Mà người ngoài không hề biết. Tôi gọi là giải thoát bất tư nghi vậy. Ai ăn thì lấy đâu, ai ngủ thì lấy khỏe, ai uống nước thì lấy nước nóng lạnh. Ở đây ai bất tư nghi giải thoát pháp môn. Cho nên là khi mà biết học đó lý rồi, mình nên đấy mình lo cho mình lo mình cải tạo tiền não của mình, ba nghiệp của chính thân thổ ý của mình. Còn như bạn bè những người xung quanh đó, mình có điều kiện mình nhắc nhở, mình động viên, mình trao đổi cỡ nào được cỡ nào thì được, còn bằng không á là mình phải lo cho mình. Đừng để lấy cái mục tiêu là giác ngộ và thiên an và vậy. Không có thiên an không giác là lấy mục tiêu rồi đó, là tôi sai rồi đó. Bất cứ lần ở cái tên, cái chùa đó, cái tên gì đều không lễ hết. Chỗ đó gọi là thiền viện, gọi là thiền viện mà thêm cái thiền viện tu lúc. Mà mình không có quá giải, không tự giải bảo thì não của mình thì thêm cái tu lúc mình cũng vẫn chẳng có được nhờ. Còn ví dụ như mình ở ngay cái chùa này mà mình nghe một bài kinh, một câu kinh mà bảo mình ăn, thì mình có cái giải thoát bất khả tư nghị của riêng mình mà trong người bạn bè kia họ không có, mà họ cũng không hề biết mình có. À, do vậy cho nên là cái vấn đề là để ý cái chỗ đó, ý đó. Thành ra là sau thì mỗi con thích cho nói hành tà hư thật tự giác đi, hành tà hư thật tự giác đi. Do Phật tử có nói hành tà hư thật tự gia đi, quả phúc nhân do chánh vấn thuyền, thiện ác đó đồ chung hữu báo, chỉ sanh lai tạo dĩ lai thiệt. Hành tà hư thật tức là cái việc làm của mình hàng ngày, việc làm mình biểu hiện ra thì gọi đó là hành, mà tà là cái việc làm mà nó ẩn, nó được là bí mật mình giấu kín gọi là tà. Mà Khổng Tử nói là hành tà việc làm biểu hiện ra ngoài, hoặc là việc làm trong âm thầm, trong bóng tối, trong chỗ bưng những cái sự kiện mà mình bưng giống như không ai biết, thì cái việc đó nó hư, nó thật, nó thiệt hay ác là tự mình biết, tự ra chi chứ là tự mình biết. Mà khi mà mình làm rồi là tự mình biết rồi thì á, cái lý do mà nó sinh ra quả hay là phúc, nó sinh ra an lạc hay là khổ đau, đừng có hỏi ai, khỏi cần hỏi ai. Nhưng quả phúc nhân do cách chánh thường thiện nó đến với mình hay là ác đến với mình, em là đến với mình hay là đau khổ đến với mình, đừng cần hỏi ai, tự mình biết. Thiện ác đau đọc chung hưởng báo, làm thiện hay là làm ác, làm điều tốt hay là làm xấu, cuối cùng nó tự đền trả lại. Chỉ cần lai tạo dĩ là kỳ, chẳng qua là nó đến sớm hay là nó đến muộn mà thôi. Đó là Khổng Tử mà còn nói được cái cỡ đó. Có lẽ là Khổng Tử cũng có ảnh hưởng đạo Phật giáo lý, đạo Phật cũng có. Và nếu mà ảnh hưởng giáo lý đạo Phật mà nói được câu đó thì cũng tốt thôi. Bởi vì chân lý là của chung của nhân loại chứ không riêng của Phật. Nếu như Khổng Tử mà có đồng những cái tư tưởng của Phật giáo mà thốt ra được những chân lý nhân quả như thế thì cũng tốt. Còn bằng Khổng Tử mà không có đọc kinh điển giáo lý của Phật mà hiểu được như vậy cũng là một người quý, không có sao hết. Thế thì Khổng Tử mà còn thấy được cái câu đó thanh bàn của Phật tử ra thì hay lắm. Tự mình làm chứ. Thành ra là mình làm những cái điều mà thiện, những điều mình làm những điều là tốt, là nó sẽ đem lại cái bất tư nghị giải thoát cho mình mà không ai biết. Lúc mình làm việc lành, việc tốt, việc phải, mình duyên từ người đó của mình cũng không ai biết. Thì cái lúc mà mình được cái an lạc giải thoát cũng không ai biết, gọi đó là giải thoát bất khả tư nghị. Tôi xin lỗi, đừng có phân biệt so bì với những cái người mà người ta không tốt. Sau đó hàng tu sĩ cũng như là tu sĩ với nhau, Phật tử với nhau, cũng có người tốt mà cũng có người không tốt. Mình có phải so bì mà với người tốt để mà mình tiến tới, còn như những người chưa tốt thì mình đừng nên so bì. Còn như chúng ta là cái người tu hành như thế này, nếu mà thì không thích là người tốt, thích là người tốt thì ta nên so bì để ta tiến theo. Còn là nếu mà có những người bạn mà chưa tốt thì ta đừng có nói thì ta làm xấu vậy đó, ta làm điều ác điều tội lỗi gì có sao đâu, mình cũng làm giống người ta, nói như vậy là lỗ đó nha. Mà mình phải nhắm cái chỗ là cái giải thoát bất khả, mình làm tốt mình có cái giải thoát bất khả từ ngày chứ, mình quá giải được mình đã của mình của riêng mình là mình có được cái giải thoát bất khả từ ngày mà họ không biết được. Thì mình cạnh tranh với người ta những cái điều xấu, những cái điều hung dữ, điều thô bạo, những điều quyền lợi nhỏ nhặt là trước mắt dựa trên cái vật chất, cái danh vọng, cái địa vị đó để làm gì? Họ làm sao họ có được cái bất khả từ ngày giải thoát mà mình phân biệt với họ? Trong khi mình là nếu mình là người tu thiện là mình phải là đạt cái mục tiêu là kinh an là giải thoát, để mình có được cái giải thoát mà bất tình gì họ không biết. Chắc không cần sao bị với những cái pháp kém bình thường à, đó là những cái kinh nghiệm mà tôi đúc kết lại trong cái nhận thức trên cái con đường tu tu tập của người đạo sĩ, người đệ tử học. Thì nghĩ chút bây giờ tôi xin nói cái điều căn bản trước của đại chúng và những người chết hạ cư đó. Với cái việc tu học của mình trong bao hết. Bây giờ tôi giới thiệu về vấn đề năm vạn thở. Ví dụ như bây giờ đây là chúng ta là người được tu học, người xuất gia là tu học. Thế thì là chúng ta là cái người gọi là năng tu. Cái năng có nghĩa là phần chủ thể, chủ động. Chúng ta là người chủ động, là con người chủ động trong cái việc tu hành. Thế thì gọi là con người tu hành là người năng tu. Mà đã có người năng tu thì phải dựa vào cái pháp gì để tu? Phải có cái pháp để cho mình tu. Vậy thì những cái pháp mà để cho mình tu đó gọi là sở. Sở tu, năng tu, sở tu. Pháp sở tu tức là cái pháp đối tượng để cho mình nương vào đó mà mình tu sửa, gọi là pháp sở tu. Cái điều đó thì năng thở, ta phải nhận thức cho nó rõ ràng. Thể có năng là phải có sở, có năng tu là phải có sở tu. Mà có sở tu là sở tu của người năng tu. Do vậy cho nên bây giờ em là mặt lạc. Chánh pháp là mình tu cái gì? Thế thì là mình học cái pháp sở tu, đối tượng sở tu. Tức là pháp đó để cho mình tu. Vì ở trong Phật giáo nó có cái từ, trên cái quá trình tu tập nó có hai cái giai đoạn, có hai giai đoạn. Và cái phiền não vô minh đó, cái quy hoạch trước nó cũng có hai thứ. Đó là như thế này, cái pháp đối tượng sở tu để cho người tu hành của chúng ta gọi là năng tu, thì căn bản là nó có hai cái loại như thế. A là chuyên sở đoạn, hoặc B tư sở đoạn hoặc. Nếu như chữ hoặc là tên khác của chữ phiền não vô minh, cho nên là vô minh hay phiền não thì cũng gọi nó là những loại hoặc. Cho nên nó nói tới hoặc tức là nói tới phiền não vô minh, và vô minh là cái tên khác của hoặc, có nghĩa là sai lầm. Nghĩa đen là hoặc là lầm, là sai lầm. Mà nhận thức sai lầm hay là sống sai lầm với tôi biết cũng tức là vô minh. Chỉ vô minh là không sáng suốt, cái ý biết cái nhận thức của mình không đúng với cái lẽ thật, không đúng với chân lý, gọi là vô minh. Mà nhận thức mà không đúng chân lý, không đúng với lẽ thật là vô minh. Thì vô minh cũng tức là sai lầm. Chứ vô minh đồng nghĩa với quy hoạch là sai lầm. Quy hoạch là đối với chân lý thì nhận thức không đúng chân lý, nhận thức sai lầm chân lý. Mà nhận thức không đúng chân lý, nhận thức sai lầm chân lý cũng tức là không sáng suốt, là vô minh vậy. Cho nên là lý học về cái
cái đối tượng sở tu của mình nó có hai cái thứ gọi là kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc. Kiến sở đoạn tức là cái hoặc đó, kiến sở đoạn hoặc đó tức là cái hoặc đó mà mình cần phải đoạn, thì phải đoạn từ nó. Là cái hoặc này là do cái nhận thức, do cái thấy biết sai lầm, là kiến sở đoạn. Còn tư sở đoạn hoặc là cái hoặc này là do cái nó phát xuất từ cái nguồn gốc hư tưởng sai lầm ở trong cái nhận thức, trong ý thức của con người. Thành ra kiến sở đoạn hoặc là cái hoặc nó biểu hiện ra hành động trong cuộc sống của con người. Hoặc đó tương đối thì nó dễ đoạn từ hơn là cái tư. Cho nên kiến sở đoạn hoặc chúng ta cũng gọi là kiến hoặc, vì như thức học thì gọi là kiến hoặc. Còn tư sở đoạn hoặc thì gọi là tư hoặc. Kiến sở đoạn này cứ nghĩa là cái đối tượng mà người tu hành cần phải đoạn từ. Kiến sở đoạn hoặc là cái đối tượng tu hành của người tu hành cần phải đoạn từ về cái sự thấy biết của mình, gọi là kiến sở đoạn hoặc. Còn tư sở đoạn hoặc là những cái hoặc này là người tu hành cần phải đoạn từ về cái ý nghĩ, về cái sự suy tư, về sự tư nghi, về ý nghĩ sai lầm ở trong cả cái ý thức của mình. Thế thì là mình tu hành nó có cái đối tượng đó chứ. Để cái này quan trọng, nó có đối tượng. Giống như mình nhập ngũ tòng quân. Nhập ngũ tòng quân để làm gì? Nhập ngũ tòng quân là để đi đánh giặc. Chứ không ai mà cái đời này mà kêu nhập ngũ tòng quân mà để ở chơi bất lương thì sao ai mà đi chơi không có. Không ai làm gì hết. Mà nhập ngũ tòng quân rồi là phải đi đánh giặc. Nếu mình rất thân mình thì ta dùng giờ gì khác, phân công công tác khác để xây dựng kiến thiết. Còn chủ yếu của người mà tòng quân á là để đi diệt giặc. Mà đã gọi là người quốc dân mà đi diệt giặc là phải học, phải nhận rõ về đối tượng của mình, cái giặc của mình là người nào, người nước nào, ngôn ngữ họ sao, trang phục họ khác với mình như thế nào, phải nhận cho rõ. Thế nên mình không rõ cái đối tượng việc từ của mình, nhà mình hết quốc của mình đó thì sao? Do vậy cho nên là cái điều nhận thức đầu tiên là phải thấy cho rõ họ là người như thế nào, việc chủng tộc gì, tiếng nói như thế nào, ăn mặc như thế nào, nước da như thế nào, và cái trọng lượng thể chất của họ cũng như mình như thế nào. Nên là phải nhận cho xác thực rõ ràng rồi mới đặt nó là đối tượng diệt trừ của mình. Chứ nếu mình không có nhận thức được cái đối tượng diệt trừ là người gì, ăn mặc ra sao, chúng đọc gì, thì mình với nó là một thứ lẫn lộn rồi, thì biết ai đâu mà đánh giặc chứ. Người tu hành cũng vậy, phải có cái đối tượng thì là một sở đoạn tức là cái đối tượng mà mình cần phải diệt trừ. Tôi nói cái này là hơi khó, có khi người ta nghe hiểu lầm. Nghĩa là tôi nói cái này ý là mình tu hành không phải tụng kinh không đủ đâu, phải tụng kinh xong rồi gọi là tu đâu. Tụng kinh tức là học, tụng kinh tức là lấy kinh ra để học, mà vì muốn học cho nó thuộc kỹ thuộc nhiều cho nên là phải tụng hoài. Nó giống như là đi học nữ thông gia chánh, người ta dạy cái giáo trình đó mình phải buông cái sách đó mình đọc. Đọc trước đi để cho là tới nơi người ta dạy thì là mình dễ tiếp thu, mình có ý thức sẵn rồi. Mình tiếp thu thì người ta dạy qua cái là về là mình mua nguyên liệu về là nấu nó nêm nếm, hay là không có gì khó khăn hết là rồi cái cách thức làm người ta đã dạy trong sách. Cấm hoa cũng vậy. Cấm hoa đó ta cho nó cái đề bài tên gì, có bao nhiêu cành hoa để làm nguyên liệu, cấm cách sao mình học thuộc rồi. Và tới đó là thầy giáo cô giáo dạy chúng qua là tao phân tích cho mình một số cái ý kiến mà cần ý tại ô ngoại, cái ý trong ngoài ngon, thế thì mình tiếp thôi cái đó nữa là mình về là mình cấm được. Thế thì là cái sách chấp qua không phải là cái mà để làm ra mình qua, đọc sách chấp qua không phải là cái để làm ra mình qua, đọc sách nữa trong gia chánh không phải cái để làm ra món ăn, mà đọc để nấu món ăn, đọc để cống bình hoa. Thế vì là ở việc tu hành của chúng ta đây đã tu hành tụng niệm là một chuyện, tụng niệm nó nhất về, nó nhất thuộc về cái phần học, học cho thuộc, chứ không phải là tu. Cái đó chưa tu, có khi đọc rất dữ mà không có tu cũng có. Giống như đọc sách rất qua rất dữ mà không hề có được bình nào. Giống như đọc sách nửa câu chữ chết rất dữ mà không hề nấu được một món ăn. Thế thì đọc khác mà nấu ăn ra món ăn khác, đọc khác mà cống ra bình hoa khác. Tu hành cũng giống như vậy, học rồi phải hành, mà anh thì phải biết cái đối tượng. À, giống như hành quân phải biết đối tượng địch thủ của mình là người nước nào, ăn mặc trang bị sao, do vậy tôi gọi là, tôi gọi là sở đoạn, tôi gọi là pháp sở, sở tu. Mà pháp sở tu đó nó có hai thứ, một là kiến sở đoạn, hai là tương sở đoạn. Tức là đoạn trừ những cái điều mà do mình thấy sai lầm, rồi là kiến sở đoạn rồi. Đoạn trừ những cái mà do mình nghĩ sai lầm. Thì trên nguyên tắc là nghĩ sai lầm trước nó mới có ra cái hành động, việc làm sai lầm, thấy biết sai lầm. Nhưng mà về cái mặt mà đoạn trừ đó, thì đoạn trừ cái thấy biết sai lầm trước vì nó dễ không, nó dễ đoạn không, cho nên nên đoạn trừ nó trước. Còn tư phải đoạn hoạch thì ghi cái hoạch này nó sâu sắc hơn, nó không có hiển lộ, cho nên có diệt trừ. Còn cái kiến sở đoạn hoạch đó thì nó hiển lộ ra hành động, ra lời nói, cho nên ra cái nhận thức trong cuộc sống bình thường, cho nên dễ đoạn trừ. Vì vậy mà trên cái đường tu hành đó là phải diệt trừ cái kiến sở đoạn, cái hoạch mà thấy hoặc thì thấy biết về nhận thức trước. Thứ là hai món này nè, là thực tế của nó đó, nguồn gốc của nó đó là tập đế của tứ đế. Cách đại chúng mà học về tứ đế đó, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì cái kiến sở đoạn hoặc và tư sở đoạn hoặc này là nó thuộc về cái món tập đế ở trong tứ đế. Nói tới tứ đế là ai cũng biết rồi, cái gì về khổ đế thì tôi không nói nữa, khổ đế là biết quá rồi, khổ khổ, thành khổ, hoại khổ, đó là ba cái khổ tổng quát. Mà cái khổ tổng quát hơn hết là cái khổ khổ là tổng quát, cô động lại. Rồi thành khổ và hoại khổ đó là người ta chia ra, ta lấy cái khổ khổ đó là ta nhân động ra, tán mỏng nó ra. Nó giống như là đường then, đường cục rồi, nhưng mà bây giờ đây ta lấy ra cục, ta thắng ra nước, ta thắng ra một cục đường bằng cái trái vậy, mà một cục đường bằng trên cái quả trứng gà vậy, mà ta thắng ra được một ly nước, rồi cũng một cục đường then bằng cái quả trứng gà mà ta thắng ra là ba ly nước, ví dụ cục đường mà thắng ra một ly nước thì nó ngọt gì ngọt chắc cổ uống không nổi, mà cũng được ở đó mà mình ngâm qua một tháng là ba ly nước thì là mình uống nó thoáng nhẹ hơn, không ngọt, nó quá chắc. Cho nên là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ là tuy là nói ba chứ thì thật là một. Khổ khổ là cái cô động nhất như cục đường này, nhưng mà bây giờ là ta biết ra cái đường đó cho nó bớt ngọt đi chứ, cho nó lọt ra chút rồi thì ta thêm nó vô khổ khổ là hoại khổ, thành khổ, thành khổ là tới hoại khổ. Tôi nói cái này là kinh nghiệm dữ lắm nó mới nói được đó. Chứ không phải là nghe nó ồn ồn tư tế thì biết quá ông này nói gì dài dài dài, không phải đâu ạ. Nói trên đây là phải 50 năm mới nói nổi đó, 50 mấy năm kinh nghiệm. Thế thì là ba khổ ha, khổ khổ nè, kỳ thật là có một chút khổ thôi, nhưng mà chính từ cái một cái khổ đó pha lẫn ra chút thành ra thành khổ.
tha loãng đem ra chúng nữa, nó thành ra bỏ của mình là ba. Rồi ba chỗ đó tha loãng ra nữa, nó thành ra sanh
khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ,
tha loãng ra nữa, ái dục ly khổ, quan sát nội khổ, cầu quan sát khổ, ngũ âm khí thành
khổ,
thành ra khổ đế đó. Thì tám khổ là do tha loãng cái khổ khổ đó này. Rồi là hạt ngõ và ngoại khổ đó là tha loãng, cũng là từ cái khổ khổ mà là cái gì thật khổ đế, một chữ là hết khổ đế thôi. Đây đây là khổ, sống là khổ, cuộc sống này là khổ, lẽ là nói khổ vậy thôi. Nhưng mà giờ nếu mà để nó đặt kẹo đó giống như đường phèn thì tuổi trẻ cắn ngay còn được, chứ mấy bà già sao cắn, sao cắn một cục đường phèn ngay nuốt đây. Giờ vậy cho nên đường phèn bây giờ nấu ra một ly, rồi có những người uống đặc quá uống cũng chưa nổi, sắn ra thành ba ly, ba ly sắn cũng uống cũng còn chê đó, vì huyết áp cao những tiểu đường không uống đặc quá gì được, sắn ra làm tám ly. Chứ thì thật là được phèn một cục một, thành ra là cái khổ đế đó là nói ba khổ tám khổ, thì thật là tao pha loãng ra ấy. Rồi tao còn pha loãng nữa, tao là 84.000 cần lao khổ, tao pha loãng nữa tùy theo túi tiền của ta. Chỉ có con hợp mà ăn uống ngon là ta pha 5 ly, mà nếu mà muốn ô rẻ ta pha là 10 ly, nghĩa là liền ta tắt ăn. Còn muốn uống rẻ tiền nữa là ta pha liền một hộp sữa là pha là 15 ly. Và thành ra là do pha ra. Thế thì là cái khổ đế đấy, là Đức Phật giảng về cái đế đó mà, là chỉ rõ cái cuộc sống của con người. Hãy có sống trong cuộc đời này mà còn bị phiền não vô minh tác động quanh anh thì phải khổ như vậy. Mình nhớ nha, còn bị phiền não vô minh, còn bị kiến tư hoặc tác động quanh anh là phải khổ như vậy, chứ không phải trong cuộc đời này là khổ rồi nha. Không phải là sinh ra trước con người là khổ à, không phải vậy nè, nói đó thật à. Cho nên đọc giáo lý tiểu thừa khác hoặc giáo lý đại thừa khác, thì nó rõ cách gì học là nghe nó khổ đế, là cuộc đời là khổ rồi, là tái tụng là khổ không mà thật. Trên đời này có ai mà khổ đâu, do vậy cho nên trên đời là khổ, là ba khổ tái khổ, nói ra tái tụng họ ai cũng mê hết. Đúng quá, Phật nói đúng, chứ thật nói như vậy là chưa hiểu Phật, thậm chí còn gán cho Phật những cái điều mà Phật không phải nói vậy, ghê gớm cái chỗ đó. Cho nên nếu mà ai đó trong chúng ta là học khổ đấy rồi đó, đừng có nói Phật nói vậy, Phật nói vậy mà không phải nói vậy. Và nói ba khổ tám khổ thì thật là một thứ khổ thôi, đời sống trên con đời là khổ. Nhưng mà không phải sống trên con đời phải có con người sống trên con đời là khổ, mà là sống trên con đời này mà không đoạn từ được kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc mới là khổ. Còn bằng không là con người không phải là hãy sinh ra là khổ. À, đó là cái chỗ mà phải dòng rã mấy mươi năm kinh nghiệm tham khảo mới thấy được. Thế thì khổ đế là như tôi nói tóm tắt vậy, tôi giới thiệu vậy. Rồi còn cái mà kiến sở động vật và tư sở động vật này nè, nó chắc chắn là kiến hoạch và tư hoạch, mà cái đó nó nằm ở trong cái tập đế. Tập đế là cái sự tích tập của con người do vô minh nó làm cho mình không còn nhận thấy cái chân lý rõ ràng nữa, cho nên mình sống sai lầm với chân lý, do vậy mà gọi nó là hoặc. Nó tích tập những cái thứ sai lầm đó, nó mới làm nguyên nhân cho cái khổ đế đó hồi nãy đó. Chứ không phải là con người là khổ đâu, không phải là con người là khổ. Để ý thế này, nếu con người là khổ thì là hiền ở đâu? Hiền là ai? Thánh là ai? Ai là hết? Trên trời đất xuống hay sao? Bồ Tát ở đâu? Phật là người nào? Tự trả lời đi. Suy lên cho cùng á, để ý nha, hiền cũng ta, thánh cũng ta, ai là hết cũng ta. Tức là thanh văn á, duyên giác cũng ta, bích chi phật cũng ta, bồ tát cũng ta, và phật cũng ta. cũng là ta. Do vậy cho nên là không thể nói con người là ai cũng khổ, mà khổ là do hoặc, à phải gọi là kiến sở đoạn hoặc, tức là cái hoặc này về cái sự tích nghĩ là cái đoạn nó đi đâu sẽ đoạn hoặc, là cái sự sai lầm này là do sự nghĩ ngợi bắt chước từ cái ý thức của con người phải đoạn nó đi, mà đoạn hết hai cái đó rồi á thì việc đế là hiển lộ ra tức là niết bàn. Như vậy thì cõi đời này là niết bàn, con người là ai cũng có quyền thừa hưởng niết bàn, còn ai cũng bị khổ, người nào cũng bị khổ là tại vì kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc mà mình chưa đoạn nó được, hay nói cái là kiến hoặc và tư hoặc mình chưa đoạn nó được, cho nên mình mới bị khổ. Học cái để ý cái chỗ này đó, học như vậy rồi đó thì nghĩa là ngay như trong cái mùa ăn cái thả này ra mà mình muốn cho mình còn khổ bao nhiêu và muốn cho mình hết khổ bao nhiêu, có được biết bàn thật sự tâm trong cái bao nhiêu ra không, đều là do mình. Đấy, đều do mình đấy. Đó là cái điểm mà chúng mình nói là bởi vì khổ đế là do tập, khổ đế là cái quả đó, mà nó có được là cái thân ra đó là do kiến sợ, do kiến hoạch và tư hoạch, mà đây là đối tượng mình phải đoạn đó. Thế thì là bây giờ mình đem học theo thứ tự á thì mình học là tư hoạch mình học trước, vì cái tư hoạch đó là căn bản vô minh, mình phải học trước. Chắc nó có câu này bài kệ: kiến thân mộng cập không cư vật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế nhân khắc, xuất thử một bỉ thân cầm bì cực, vì miễn tam luân hà thời hưu tức, tham luân thế gian ấm nhiên thành chất, tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, căn bản vô minh nhân tư bị hoại. À, căn bản vô minh cái tư hoạch đó tức là căn bản vô minh, mà căn bản vô minh là cái đối tượng này gọi là tư sở đoạn. Người tu hành cần phải đoạn nó, không đoạn nó là coi như lính mà không đi đánh giặc thì người lính không còn để dùng vào cái việc gì. Căn bản vô minh tư bị hoạch, căn bản vô minh là do tham luyến thế gian ấm duyên thành ra cái chất, thành ra cái thân, thành ra cái thân này, thân thân đại này, do tham luyến thế gian, rồi ngũ ấm, rồi thập nhị danh duyên, rồi các duyên kết hợp lại nó thành ra cái thân, cái thể chất này, cùng sanh với lão nhất vô sở đại. Sinh ra cái thân ngũ ấm, thập nhị danh duyên, rồi các duyên hòa hợp lại mà sanh. Thì nếu mà không có sáng suốt, không có điều kiện để mà tu học, để đoạn trừ cái kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc này đó, thì cuộc đời của mình là trôi lăn ở trong cái vòng khổ não mà ta gọi là lục đạo luân hồi. Nó trôi lăn trong cái sáu cái nẻo là cái tư đoạn, có lúc tương đối thanh thản như trời, có lúc tương đối thanh thản cỡ ngang bằng người, có lúc khổ lúc vui, có lúc tạm an lành, có lúc đau khổ cùng cực ngang bằng con người, có lúc đau khổ cùng cực như là địa ngục ngạ quỷ lúc sanh. Thế thì là cùng sanh chí lão là nó luân hồi đó, luân hồi ở trong sáu cái nguồn tư tưởng như vậy. Ở đây tôi nói là chúng là sáu cái nguồn tư tưởng đó, nó luân hồi lục đạo đó ở trong ta, và ta hàng ngày ta bị luân hồi trong lục đạo, chứ tôi không cần phải nói là phải chờ 40 năm sau mới chết cái luân hồi đâu. Các vị mà tu hành mà sợ chờ 30-40 năm sau mới sợ, mới chết, mới sau đó mới luân hồi là các vị tu sai rồi. Mà tôi nhắc cho đại chúng là các vị coi chừng á, chúng ta phải từ cái quật sở đoạn kiếm từ đây, để ta được vãng sanh từng ngày, ta sống trong nước bàn từng ngày, và ta có thể thỉnh thoảng, nếu mà ta tu chưa tốt lắm, ta có thể bị rớt lại trong ta bà cũng từng giờ từng ngày. Và ta ngoi lên cực lạc, cảnh giới cực lạc, ta ngoi lên cảnh giới niết bàn được cũng trong từng giờ từng ngày, và ta có thể bị rớt lại từng giờ từng ngày, và cái tư tưởng của ta nó xây dựng cái sự đau khổ đó à ngang bằng với cái sự đau khổ, sự an lành của trời người ở tôi ra được không, đạo quỷ và trúc, và chúng ta gọi là lục đạo luân hồi đó, chúng ta luân hồi lục đạo trong hàng ngày, thấy được cái chỗ đó mới gọi là tu hành có kết đem lại kết quả thiết thực. Còn bằng mà bây giờ mà không sợ cái luân hồi đó, mà chỉ sợ cái luân hồi sau này chết rồi quỷ chứng đó, tôi nói thẳng với các vị là không hề có thằng quỷ chứng nào mà ăn no đi làm chuyện ba lắm, để đi rình mò đi 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 chết cái tội lỗi của người ta, không có đâu, có đâu. Cái đó là phương tiện tối thiểu để mà vui mà dọa những cái người mà không có hiểu đạo, mà hơi quá ngu si đần độn và ác đức bất nhân, người ta hù ta dọa vậy thôi. Giống như là bà má mà dọa trẻ con á, trẻ con cơm cô đừng làm nổ nha con cái là làm nổ đây là cơm là ngọc trời đó con, mà ăn mà làm nổ vậy á là quỷ thứ nó hốt lại nó đựng vô lại đựng vô luôn á, rồi cái chừng sau nữa là mình chết chứ, nó bắt mình ăn cơm cái thịt dòi á, nó cho mình ăn 4-5 luôn dòi một lửa đó con, ăn không nổi á, để cho biết nó sợ vậy thôi. Cái cơm gạo đâu có gì là ngọc trời, không có ngọc trời vậy. Nó là một cái loại thảo mộc trong vũ trụ vạn đạo này, và con người của mình sinh ra là mình phải vì cái mình ăn thứ đó thì mình nói nó là ngọc, cho nên là quý, rồi mình làm giống như mình nhớ ơn đó, mình quý trọng đó, mình gọi nó là ngọc trời. Chứ cái thật nó là một loại thảo mộc y như thảo mộc khác, tại mình dùng nó. Nhưng mà giờ cái người mẹ muốn làm cho con ăn được cái đổ tháo mà, thì đó là quỷ chứng nó định nó đâu định nữa, nó bắt ăn dòi chứ đâu có quỷ chứng nào làm cái việc đó. Cái này có nghe lắm rồi, có nghe lắm. Quỷ chứng không có quỷ chứng nào mà sống hoài mà làm việc đó. Cho nên là từ tôi rồi các chị có điều kiện để nghe kinh đã thừa tới nó ngồi lắm, cho nên người ta dám nói rằng là cái bài kể của quỷ giáo thiền sư nói chứng thật tướng vô nhân pháp, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khúc a tỳ niệm. Rồi mà tu hành đó là ngày ra chứng thật tướng của nhân pháp rồi, ta gọi là kiến hoạt cái đoạn tư hoạt cái đoạn rồi, thì trong sát na ta dứt sạch cái nghiệp a tỳ, không hề có a tỳ niệm nào, ta đoạn từ nó trong sát na. Sát na là một phần kiểu của cái khái của ta này. Cái người mà đoạn từ kiến hoạch và tư hoạch, nhận thấy được cái thực tướng của nhận pháp là vô tướng rồi, là trong dọc một phần kiểu của cái khái của ta này đã dứt sạch cái nghiệp a tỳ. Là gì có cái nghiệp a tỳ tồn tại? Nói cái khác là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Tội là do tâm khởi, mà cái tâm mà làm thiện, cái tâm mà nhận thức chân lý, sống đúng chân lý rồi là cái tội kia nó tự mất. Cái tội trước nó giống như là một chút là một nửa cà phê bọc vừa chế vô này, nếu mà uống nguyên chất thì mỗi ngày đó là uống chất ngay. Nhưng mà nếu như người ta biết là đây là cái có cái muỗng cà phê thuốc độc chất vô trong này, ta đem cái này ta đổ vô trong cái hồ nước 10 khối nước trong ngọt mát, thì cái tánh nước độc này không còn giá trị, muỗng cà phê nước độc trong này không còn giá trị gì nữa. Tâm của chúng ta cũng vậy, mê muội ta tạo cái nghiệp a tỳ do ta hành tàn hư mạch tự gia thi như nói là quả phúc là do cách nhân thủy, quả đến với ta phúc đến với ta là do cái hành tàn của ta, do việc làm mặt nổi ai cũng thấy cũng biết tốt hay là xấu, mặt tiền giấu kín mà không giấu được ai đâu đó. Cho nên người ta gọi là cái nghiệp gì thiện ác có hai bên dây giác, thì thật là ý nghĩa vậy đó. Không có hai bên là hai ông mà ngồi đi một biên, ông thiện biên ông ác biên thì chẳng lẽ đấy ông đâu không có ngủ thôi, rồi mấy lúc nào ông ngủ rồi ta lỡ ta làm ông quên thật cũng biên bậy bạ nữa, rồi đem ra tòa án là còn phải có biện hộ cãi nữa, ai cãi đây? Cho nên không có gì đó, anh ta cũng thật tự giác đi. Chính thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khúc a tỳ niệm. Thật ra là tội lỗi thì nghe đáng sợ thật đấy, nhưng mà cũng không có không có. Đã lỡ mà được một cái muỗng xúc động bỏ ở đây là đáng nguy hiểm, cái uống là chết ngay cái chứ. Nhưng mà nếu mà cái này mà đem bỏ vô trong là khối khối nước thì cái xúc động này nó tự nó tiêu. Đây là cái đang có sợ. Còn ở đây ta nói nha, tùng sanh cái lão nhất vô trong đất, nếu mà mình không có biết quá giải cái kiến hoặc cái hoặc này đó là tùng sanh cái lão nhất vô sở nè. Từ khi mới sinh ra tới già nhìn lại cho thử coi, không có được một cái gì hết ngoài cái ăn mặc ở ngôi nghĩa là không có được một cái gì hết. Mà ăn mặc ở ngôi nghĩa trong đau khổ thì lỗ lã thiệt thòi quá. Sách cho con người chỉ để phục vụ cho ăn mặc ở ngôi nghĩa mà đau khổ đủ thức đau khổ, trong đó có cả tù tội, có cả tra tấn, có cả chết chóc, có cả thù hận đau thương, mà chỉ để lấy cái ăn mặc ở ngôi nghĩa thôi. Lỗ lã quá thì ở đây là tùng sanh cái lão nhất vô sở đoạn. Kiến sở đoạn, tư sở đoạn hoàn này thì tùng sanh cái lão nhất vô sở đoạn. Từ khi mới sinh ra tới bây giờ không được một cái gì hết. Câu đó tôi thấy nó quý vô cùng, nhưng mà hồi học mà tuổi nhỏ như là các vị tăng ni tuổi nhỏ không thấy cái quý của mình. Trải này là năm nay là vừa học vừa tu vừa sống 70 năm hơn mới thấy được cái quý cái câu tùng sanh chi lão nhất vô sở này. Ở nào thì mới chung nhau, tức là lúc sanh đã mang cái khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha thì thế ai bài trò mãi bể lương dầu. Tấm răng đến thỏa bạc đầu tử sinh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Rồi tấm răng tới bạc đầu ối, có người sống tương đối là an lành, có người sống nó giật nó giờ nó lên nó xuống nó thăng nó trầm nó dưới nó ngực gơ lớn cho nên tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Cũng cần bãi hầu cần mái tóc tiếp cùng không có những lúc buồn ghét bệnh tình đoài loạn tâm can lửa cơm đốt ruột dao hàng cắt da góp danh lợi bùng pha sắc sớm mặt phong tần nắng rám mùi dâu nghĩ thân phù thế mà đau mà bỏ công bể khổ bèo đầu bến mê. Thân này giống như là cái bọt bèo trong cái khổ trong bến mê vậy. Mùi dục lưỡi lưỡi tê tâm khổ mà đường thế đồ lót rõ thì cuốn sống cồn cửa bể dấp do chiếc thuyền màu ảnh lo xô gặp ghềnh. Cũng đây ta đây kẻ tạo quá đành hành quá ngán chết đuối người tất cả mà chơi lò từ nung nấu sự đời bức tranh dân tổ dễ người tan thương. Cuộc sống trước con người như bức tranh dân tổ, thấy nó mày nó giống như con chó lát thành nó giống như cái áo, giống như chiếc áo trên cái nền trời xanh hợp tan tan hợp biến ảo vô cùng. Cho nên là đọc cái câu mà tùng sanh cái lão nhất vô sở này thấp thía vô cùng. Từ tôi còn nhỏ tới già có được gì đâu mà không có được cái sự giải thoát chút nào hết trơn, thì chỉ vì cuộc sống mà thanh mà tâm mà dinh mà nhục mà thẫn mà si mà thù hận thơm ghét phải quấy đau khổ suốt cả một cuộc đời quá lỗ lã thiệt thòi đấy chứ. Ngược lại những người mà tu hành chẳng hạn như là ta lại phất một vùng ly cho bồ đề a nan đa giúp minh minh cho tới như phật thích ca cũng một sống mà ta đâu phải là ai cũng đau khổ giống như nói nãy giờ. Do vậy tôi kiếp con người không phải là hết sinh ra là khổ nha, mà khổ là tại vì không biết cái đối tượng đoạn từ là kiến từ hoặc không biết thiền não vô minh để mà đoạn, không biết cái giặc để mà đánh. Do vậy mà lấy giặc nhân giặc làm con, lấy dục làm dung, lấy khổ cho là vui. Còn ngươi biết được cái chân lý, nhận thức được đâu là vô minh phiền não, đâu là nguyên nhân của bồ đề niết bàn thì cũng là con người. Mà các bậc a la hán, các bậc bồ tát, các bậc vô thượng bồ đề cũng ở trên cõi đời này mà không phải yêu những sự đau khổ tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, mà người ta có cái đắc. Cái đắc ở đây là cái đắc niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng, cuộc sống không phí uổng. Đây cho nên cái này là đây cái gì là nay là tôi mới giới thiệu thôi, cái bữa sau mới triển khai ha, triển khai về kiến sở đoạn hoặc là tu sơ tập rồi thành diễn ra hơn. Hôm nay hết giờ rồi, mình ở đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.